nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa tất cả anh chị em, chúng ta hôm nay suy niệm cái ngày thứ ba trong kỳ Tam Nhật Kính Mẹ Vô Nhiễm. Trong tinh thần của tịnh tâm, chúng ta cùng nhau hướng về Mẹ. Mẹ đứng dưới chân thập tự. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19 câu 23 đến câu 30. Cái chủ đề của ngày thứ ba này đó là Đức Maria và huyền nhiệm của Thánh Giá, huyền nhiệm của lòng xót thương của Thiên Chúa. Không những mẹ là chứng nhân của lòng xót thương, mà mẹ qua cái việc mẹ đứng dưới chân thập giá, mẹ cũng là mẫu gương của lòng xót thương. Xin anh chị em chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để xin thần khí của Chúa Kitô Con Mẹ hiện diện sống động trong phút giây này, để Ngài tái tạo lại trái tim của chúng ta vốn sơ cứng cứng vì tội lỗi, vốn trở thành vô cảm trước những đớn đau khác của đớn đau của những người anh chị em xung quanh mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa đến hiện diện sống động trong phút giây này. Chúng con quay quần xung quanh đây để nghe tiếng Chúa, để chiêm ngắm đấng bị treo trên thập tự. Chúng con quay quần xung quanh đây cùng có mẹ đồng hành. Xin cho chúng con có một trái tim biết nhạy cảm trước những vấn đề đớn đau của anh chị em chúng con. Amen. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta cùng nghe cái đoạn trích Tin Mừng của cái ngày hôm nay. Trích từ Tin Mừng Gioan chương 19 câu 23 đến câu 30. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm ai xem được. Xin lỗi, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Cleopat, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ người mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Thưa anh chị em, người gục đầu xuống trao thần khí. Chúng ta mới vừa nghe đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 19 nói về cái chết của Đức Giêsu, nhưng mà đứng gần bên thập giá của người có ai? Chúng ta để ý, bởi vì chúng ta suy niệm theo cái chủ đề của cái năm đại hội toàn xá của lòng thương xót, cho nên chúng ta suy niệm cái mối tương quan giữa Đức Maria và huyền nhiệm của thánh giá, huy nhiệm của lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta để ý ở đây, sau khi đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, thì lính tráng đứng dưới chân thập giá chia nhau áo sống của người. Nó có hai phần trong đó. Một cái phần áo chia có thể xé được mà chia, bởi vì những cái loại áo đó có đường khâu. Còn một loại áo không có đường khâu thì họ rút thăm. Bây giờ chúng ta đi vào trọng tâm của vấn đề, của cái đề tài suy niệm của chúng ta, đó là Đức Maria. Chúng ta biết việc con Thiên Chúa bị treo mình trên thập tự, đó là dấu chứng của cái ơn trao ban của lòng thương xót của Cha cho nhân loại. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một người. Mà con một người ban bằng cách nào? Con một người chịu chết trên thập tự, chết rồi bị chôn táng trong mộ, ba ngày sau sống lại. Cho nên cái ơn lớn nhất của cái lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, đó là ban tặng hy tế người con của mình. Thưa anh chị em, cho nên có thể nói Đức Kitô, nhất là Đức Kitô từ trên thập tự, là hiện thân của món quà của lòng thương xót của Cha gửi tặng cho nhân loại. Bây giờ chúng ta xem thử có mấy hạng người đứng trước cái hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, hay là có mấy thái độ đứng trước cái món quà, cái sự trao tặng này của tình yêu của Thiên Chúa cho con người. Thưa anh chị em, đó là thái độ, đó là sự đáp trả của con người. Chúng ta để ý ở đây, trước tiên tin mừng Gioan cho chúng ta thấy đứng gần thập giá Đức Giêsu, thứ nhất có thân mẫu người. Chúng ta biết mẹ đứng đó không nói gì, không có một lời nào cả. Rồi ai nữa? Chị của thân mẫu, bà Maria, vợ ông Cleopat. Rồi ai nữa? Bà Maria Magdala. Rồi ai nữa? Môn đệ mình thương mến. Môn đệ mà người thương mến, đó là Thánh Gioan. Thưa anh chị em, như vậy thì theo tin mừng của Gioan thì có bốn người đứng dưới chân thập tự, đó là Đức Mẹ, chị của mẹ là Maria, bà Maria vợ ông Cleopat, rồi bà Maria Magdala và môn đệ mình thương mến. Chúng ta thấy cái mẫu người, những cái mẫu người đầu tiên đứng dưới chân thập tự của Đức Kitô này không có nói lời gì cả, chỉ chiêm ngắm, chiêm ngắm đồng cảm đau buồn, nghĩa là nhạy cảm, tắt một lời là nhạy cảm với lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, nhạy cảm với cái ân ban, cái cách trao tặng tình yêu này của Thiên Chúa đối với con người trần trụi đầy dẫy máu me trên thập tự. Thưa anh chị em, đấy, cái thái độ của cái nhóm người thứ nhất đứng dưới chân thập tự giá của Đức Kitô, thái độ tích cực, chúng ta có thể nói là thái độ tích cực là như thế đó, không có lời mà chỉ có một động thái duy nhất là đứng đó đồng cảm, chia sẻ bằng một hành vi cụ thể là đứng đó, chứ không có nhiều lời, không có nhiều lời. Cái điểm này chúng ta để ý, thưa anh chị em, để ý để bắt chước trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Khi chúng ta chứng kiến đứng trước những cái mảnh đời bị đóng đinh một cách oan uổng, một cách bất công, vì ghen tuông, vì vu oan cáo giả, vì báo thù. Chúng ta thấy việc Đức Giêsu bị đóng đinh là họ vu oan cáo giả cho Ngài, rồi để ép chính quyền Roma phải ra lệnh đóng đinh Đức Kitô chẳng hạn. Rồi vì ghen tuông, rồi họ trả thù người, có những lần người vạch mặt họ ra, cho nên họ tủi nhục, cho nên họ tìm cách trả thù, sát hại người. Tất cả những cái điều đó chúng ta thấy, cho nên những cái lý do dẫn Đức Giêsu đến cái chết là như vậy, thưa anh chị em. Thì chúng ta, thưa anh chị em, khi chúng ta đứng trước những cái mảnh đời vẫn còn tiếp tục bị đóng đinh như vậy trong đời thường của chúng ta, thái độ căn bản và tích cực, một thái độ nhiễm lấy lòng thương xót, một thái độ nó diễn tả cái căn tính đầy lòng thương xót của Kitô hữu, thưa, đó là không có nhiều lời bằng một sự hiện diện đồng cảm, một sự hiện diện đồng cảm và chia sẻ. Ở đây chúng ta thấy cái mẫu hình của mẹ đưa những người môn đệ thương thân tín của Đức Giêsu và người phụ nữ tội lỗi Maria Magdala và người chị họ của mình đưa lên đến dưới chân thập tự, thưa anh chị em. Cho nên cái mẫu người thứ nhất mà chúng ta bắt chước đó là mẹ. Mà làm sao những người phụ nữ này vốn nhút nhát, làm sao người môn đệ trẻ trung này vốn nhút nhát có đủ can đảm để đến gần thập tự? Thưa, nhờ có mẹ. Mẹ dẫn họ, mẹ đưa họ lên đứng dưới chân thập giá của Đức Kitô, con mẹ, thưa anh chị em. Để làm gì? Để chiêm ngắm cái món quà của lòng thương xót của cha trao tặng. Để chiêm ngắm, để đón nhận cái món quà của lòng thương xót đó, thưa anh chị em. Bằng cớ là khi người trút hơi thở, thì người trút cái gì? Người trao thần khí. Ở trong cái đoạn trích kinh mừng mà chúng ta mới vừa nghe ở câu 30, thưa anh chị em, nhấp xong, Đức Giêsu nói thế là đã hoàn tất rồi, người gục đầu xuống và trao thần khí. Cho nên đón nhận món quà để có thể nghiệm được đó là món quà của lòng thương xót, để có thể nhạy cảm với tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, thưa anh chị em. Và sau đó để có thể nhạy cảm với những thân phận đời còn tiếp tục bị đóng đinh trên suốt dòng lịch sử của con người trong đời thường của chúng ta, thưa anh chị em, chúng ta cần phải có thần khí. Bởi vì những người đang đứng dưới kia, tức là Đức Maria, Gioan môn đệ thân tín, và Maria Magdala đó, họ nhận thần khí của Đức Kitô. Người trao ra, khi người trút hơi thở, người trao thần khí. Mà không những người trao thần khí, mà người còn trao máu huyết của người để thanh tẩy họ, để bảo vệ họ. Quyền năng của máu huyết của Đức Kitô. Đó, cái mẫu thứ nhất. Bây giờ, chúng ta xem thử những hạng người đứng dưới chân thập giá khác là ai. Có thử chúng mình nằm trong loại hạng người nào. Thưa anh chị em, cái này thì Matthew kể cho chúng ta rất là chi tiết. Chúng ta nghe tin mừng Matthew chương 27 câu 39 đến câu 56. Cái hạng người thứ nhất đó là gì? Kẻ qua người lại đều nhục mạ người. Sau khi Đức Giêsu bị đóng đinh rồi đó, vừa lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được đền thờ và nổi trong 3 ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi, nếu mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào. Một sự khiêu khích. Thưa anh chị em, cái loại người này là loại người nào? Loại kẻ qua người lại, tức là người chỉ qua đường mà thôi. Người chỉ qua đường mà thôi. Người qua đường không biết chuyện gì xảy ra với ông Giêsu, không biết sự thật thế nào mà dám buông lời sỉ nhục. Coi thử chúng mình, thưa anh chị em, coi thử chúng mình có thuộc cái loại người này hay không. Khi nghe một người nào đó nhục mạ, nói xấu, chỉ trích, nói hành một người nào đó, mình không biết mô tê gì cả, không biết nguyên do gì cả. Đó, mình hùa vào để cùng nhục mạ và nói xấu. Mình gửi cái tin nó, một cái tin, một phép lạ chữa lành, mình không gửi. Mà thường một cái tin xấu, một tin nhục mạ ai đó, mình gửi đi khắp nơi. Mình góp phần xé rộng cái vết thương trong trái tim của những người anh chị em đó, thưa anh chị em. Một hình thức đau phủ, một hình thức đau phủ. Đó là cái loại người thứ nhất, kẻ qua đường, nghĩa là không có ở trong nội bộ, không biết sự thật thế nào. Vậy mà cũng dám buông lời hùa theo. Đó. Loại người thứ hai, thưa anh chị em, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Loại này đọc dữ hơn nhiều. Loại này có học. Loại này nổi tiếng là đạo đức. Loại này, loại người này là những kẻ lãnh đạo trong giới Do Thái giáo thời bấy giờ. Là những bậc vị vọng trong giới giáo quyền thời bấy giờ. Cũng chế nhiễu người và nói, hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu rỗi mình, cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cày vào Thiên Chúa, thì bây giờ người cứu hắn đi, nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói, ta là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chính cái đám này đây, thượng tế, kinh sư và kỳ mục, những kẻ có học này đây, đã giăng bẫy, làm mọi thủ đoạn, đã kích động quần chúng hùa theo và đã tạo sức ép bằng những cái lời chứng gian dối, bằng những cái lời láo toét, bằng những cái đưa ra những cái bằng chứng không cái sự thật, rồi bằng những cái cuộc giấy loạn, xúi dục người khác giấy loạn để mà tạo sức ép cho chính quyền đô hộ Roma thời bấy giờ cho phép đóng đinh Đức Giêsu vào thập tự. Thưa anh chị em, chúng mình có thử chúng mình có thuộc cái loại người này hay không, thưa anh chị em? Đôi khi vì ghen tương, vì oán hờn, để muốn trả thù, chúng mình lập bè, lập cánh, lập bè, lập phái. Chúng mình lôi người này, kêu người nọ, hùa với chúng mình. Chúng mình sợ những cái lời gian dối của chúng mình không được quần chúng ủng hộ. Chúng mình lập bè, lập cánh. Chúng mình gọi nhóm này, gọi đám kia bằng những chứng từ thiếu sự thật. Những gian dối của mình để mà có thể làm cho cái thủ đoạn trừ khử cái ông Giêsu này, hay là trừ khử người anh chị em này, người anh chị em kia, có thể thành công được. Thành công được. Cho nên chúng ta biết cái đám thượng tế, kinh sư và kỳ mục này, trong những ngày đó họ họp liên tục, họ họp liên tục, họ tìm cách thao túng tất cả mọi phương tiện thông tin thời bấy giờ để kích động họ hùa theo cái thủ đoạn của họ để triệt hạ ông Giêsu này. Thưa anh chị em, cái thủ đoạn này vẫn còn nhan nhản trong giới Kitô hữu chúng ta ngày nay, nhất là trong giới trí thức. Giới trí thức, thưa anh chị em. Đó. Bằng những thương phiên tường thông tin đại chúng ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn, họ vẫn còn có những thủ đoạn để triệt hạ đóng đinh người anh chị em mình vì ghen tương, vì báo thù. Kế tiếp, cái loại người thứ ba đó là những tên cướp. Matthew thì nói chung chung là những tên cướp cùng bị đóng đinh với người, cũng xỉ vả người như thế mà không nói, chỉ nói chung như vậy thôi. Nhưng mà Luca thì lại chỉ cho rõ biết là không phải hai, chỉ cho biết là hai tên gian phi Luca gọi là hai tên gian phi, trong khi đó Matthew gọi là những tên cướp. Thì hai tên gian phi thì Luca cho chương 23 câu 39 chỉ rõ rằng là một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Bằng lời như thế nào? Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu lấy mình và cứu cả chúng tôi với. Thưa anh chị em, cũng Luca cũng nói là cái từ nhục mạ. Chúng ta thấy mình cũng là kẻ có tội, mình bị xử án như Giê-xu, vậy mà cũng cho phép nhục mạ Giê-xu. Thưa anh chị em, cái loại người này nhiều lắm. Thưa anh chị em, loại người này nhiều lắm. Loại người này ăn hùa theo, loại người này ném đá dấu tay. Cái loại người này, thưa anh chị em, thường là nghĩ rằng là mình công chính, nhưng mà thực sự ra mình là tội nhân, mà cũng hùa vào ném đá những cái người anh chị em khác bị người ta ném đá chẳng hạn. Chúng ta thấy ở đây không nhận ra tội của mình, không nhận ra tội của mình mà còn nhục mạ kẻ vô tội. Cho nên chúng mình, cái tội này chúng mình phạm rất là nhiều. Thưa anh chị em, chúng mình phạm rất là nhiều khi chúng mình thấy nhan nhản trong cuộc sống của chúng mình là người rất là nhiều người đi sỉ vả, đi bêu xấu, đi sỉ nhục người anh chị em mình, nhục mà mình. Trong khi đó quên rằng mình cũng phạm tội như vậy, mình cũng là tội nhân mà cho phép mình y như là kẻ công chính. Đó, kẻ công chính. Cho nên khi mình sỉ nhục, khi mình kết án, khi mình bêu xấu anh chị em mình, thưa anh chị em, đó là một cách thức mình tự bộc lộ chính cái tội và cái xấu của mình. Bài giảng hôm qua tôi có chia sẻ với một cái hình ảnh rất là đời thường, rất là ý nhị, mà để giúp cho chúng ta hiểu, thưa anh chị em. Khi một người nào đó nôn mửa ra, tại sao họ nôn mửa? Bởi vì cái gì đó nó đau đớn, nó khó chịu, nó hôi thối trong họ, họ nôn mửa ra. Mà nếu như họ nôn mửa ra thì cái mùi nôn mửa nó hôi thối lắm. Những người nào mà không hôi thối trong tâm linh của mình thì là có thấy dị ứng với cái mùi mửa ra kia của người kia. Còn nếu như mà chúng mình cứ hùa vào với cái mùi hôi thối đó, thưa anh chị em, để mà loang đi, để đổ thêm rộng ra, thưa anh chị em, cái mùi hôi thối đó để chà đạp anh chị em mình, chứng tỏ trong mình cũng có cái mùi hôi thối đó, cho nên nó tương hợp với cái điều mà người khác mửa ra kia. Đấy. Cho nên cái sự thật này chúng ta không thấy, thưa anh chị em. Hay là chúng ta thấy mà chúng ta lờ đi. Chúng ta lờ đi. Một người nói xấu anh chị em mình hùa vào nói xấu tiếp. Mình nhân rộng lên. Trong khi đó mình không biết rằng mình là tội nhân. Cũng như cái tên cướp này vậy, cũng như cái đám qua đường kia vậy, thưa anh chị em. Đấy. Cho nên mình ăn phải cái người khác mửa ra, để rồi mình tiếp tục mửa ra, rồi người khác lại ăn cái mửa ra đó, rồi tiếp tục nôn ra. Cứ vậy mà lan rộng, thưa anh chị em. Mà cứ nghĩ rằng mình trong sạch. Mình trong sạch. Cho nên chúng mình xét mình lại đi anh chị em. Cho những cái thái độ đó, thái độ của thiếu lòng thương xót, thưa anh chị em. Thái độ của thiếu lòng thương xót. Thay vì tránh né, thay vì gạt bỏ, thay vì rửa sạch những cái người ta mửa ra để sỉ nhục anh chị em mình. Cái nội dung người ta mửa ra để sỉ nhục anh chị em. Chúng mình hốt cái đó, chúng mình ăn vào để rồi tiếp tục mình mửa ra, mình ỏi ra. Cho nên hay có chừng chúng mình vẫn cứ tiếp tục làm như vậy trong đời thường mà không thấy. Cái ví dụ đó rất là thực tế, rất là sống động để giúp cho chúng ta biết xét mình, thưa anh chị em. Bây giờ cái hạng người kế tiếp. Nghe vậy, chúng ta thấy là kế tiếp là Đức Giê-xu từ giờ thứ sáu Bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu lớn tiếng: Eli, Eli, Elam, Samabakhtani, nghĩa là lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, hãy để xem ông Elia có đến cứu hắn không. Đức Giêsu kêu một tiếng lớn rồi trút linh hồn. Cái loại người này, thưa anh chị em, đứng trước cái đau khổ tột cùng của Đức Giêsu, thưa anh chị em, đứng trước cái lời kêu vọng lên tới Thiên Chúa của Đức Giêsu, họ diễn giải sai đi, diễn dịch sai đi. Thưa anh chị em, thay vì hiểu ra lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con, thì họ nghĩ rằng là Đức Giêsu gọi ông Elia. Chúng ta thấy đứng trước tiếng kêu đau khổ của con Thiên Chúa, cái loại người này không có nhạy cảm để mà nhận ra được cái sự thật, cái điều chính yếu trong tiếng kêu đó. Thưa anh chị em, chúng mình cũng nằm trong cái loại người này. Chúng mình cũng nằm trong loại người này, trong tương quan của chúng mình với anh chị em chúng mình. Đôi khi một lời, một người anh chị em đang đau đớn, đang đau khổ quằn quại bởi vì những ghen tương oán thù nó chà đạp, những cái vu oan cáo già nó chà đạp, nó làm đau đớn, thì thay vì nghe lời phân trần hay là nghe lời tỏ bày của anh chị em mình, thì mình lại diễn giải sai cái ý đó của anh chị em mình đang bị đóng đinh chẳng hạn, đang bị đau đớn chẳng hạn. Mình không hiểu, mình không muốn hiểu, hay là mình vô cảm với những lời trần tình của những anh chị em đang bị vu oan cáo già chẳng hạn, đang bị đóng đinh bởi những cái ghen tương oán thù, thưa anh chị em. Cho nên đấy, cái loại người nó vô cảm, nó đi xa cái chân lý. Cái loại người không quan tâm đến cái lời kêu cứu của anh chị em mình trong cơn khủng cùng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng mình cũng nằm trong cái loại người này rất là nhiều, anh chị em. Dửng dưng cũng là một thái độ dửng dưng đứng trước trước tiếng kêu cứu của anh chị em mình, đứng trước cái hoàn cảnh của anh chị em mình đó. Rồi thưa anh chị em, bây giờ hồi nãy tôi có phân tích cái mẫu người mà tích cực đứng trước thập giá rồi, Đức Maria, hai bà Maria và Thánh Gioan rồi. Bây giờ có hai cái mẫu người tích cực được hoán cải đứng trước cái huyền nhiệm của lòng thương xót của Thiên Chúa, thưa anh chị em, mà chúng ta cũng nên bắt chước. Đó là gì? Theo Tin Mừng của Matthew thì cái câu 54, cái đoạn trích mà chúng ta mới vừa nghe đây là đoạn trích chương 27 câu 54, chúng ta thấy là khi thấy Đức Giêsu mà chết, màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất rung đá vỡ, mồ mả bật tung và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy sau khi Chúa trỗi dậy. Các ngài ra khỏi mồ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người đó, thì thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giêsu đều rất sợ hãi và nói: quả thật ông này là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cái mẫu người mà sám hối ở đây đó là viên đại đội trưởng và những người lính canh cùng canh giữ Đức Giêsu với ông, khi ông tuyên bố quả thật ông này là con Thiên Chúa. Ông này là con Thiên Chúa. Cho nên khi thấy cái cách chết, cái chết của Đức Giêsu, viên đại đội trưởng này chỉ thực hiện lệnh trên mà thôi, thưa anh chị em. Nhưng mà thấy cái cách chết này, cái chết trước cái đau khổ, trước cái nghịch lý, trước cái ai oán, trước cái hằn thù, trước cái ghen tương, trước cái thóa mạ, trước cái sỉ nhục, trước cái vu oan cáo già của giới giáo quyền Do Thái, trước những sỉ nhục của những hạng người vừa trên kia. Cái vị này không thốt lên một lời để quyền rủa lại, để trả oán lại, thưa anh chị em, để trả thù lại, không. Cái vị Giê-xu này kêu lên một tiếng: lạy cha, trong vòng tay cha con xin ký thác hồn con. Như vậy thôi, rồi tắt thở. Chính cái thái độ đó, chính cái cách sống, cái cách chết đó, chính cái lòng thương xót đó, chính cái hiện thân của lòng thương xót, nó biểu tỏ qua một cái động thái chết như vậy đó, thưa anh chị em. Qua một cái hành động và cái thái độ, cái cách chết như vậy đã làm cho ông viên đại đội trưởng này nhận ra được ông này là con Thiên Chúa, thưa anh chị em. Hay. Cho nên để cho chúng ta biết được ai là con Chúa đích thực, thưa anh chị em, cứ nhìn cái cách của họ như Đức Giê-xu vậy, đứng trước những lời sỉ nhục, những sự trả thù bẩn thỉu, những thà sự bẩn thỉu của anh chị em của mình. Hay. Cứ nhìn, không bao giờ mở miệng tự biện minh cho mình, không bao giờ mở miệng quyền rủa lại, đứng trước những quyền rủa, không bao giờ thủ đoạn trả thù lại, thưa anh chị em. Ấy, cái cách đó là của Đức Giê-xu, con Thiên Chúa đó. Chính cái cách đó đã giúp cho ông đại đội trưởng kia, vị sĩ quan người Roma kia, nhận ra rằng ông này là con Thiên Chúa. Cho nên đó là cái tiêu chuẩn để cho chúng ta biết chúng ta thật sự là con của Thiên Chúa hay không, thưa anh chị em. Để người đời có thể nhìn vào thấy được chúng ta là con của Thiên Chúa không? Bằng cách đó, đó là cái cách thức duy nhất, hoàn hảo nhất để chứng minh rằng chúng ta là con Thiên Chúa đích thực. Nếu không, người ta sỉ nhục mình một, mình sỉ nhục hai, chẳng hạn như vậy. Người ta nói xấu mình một, mình nói xấu hai, đó không phải là con Chúa nữa, mà là con của quỷ rồi. Bởi vì mình lấy oán báo oán, lấy ác báo ác, thưa anh chị em. Cho nên hãy nhìn lại đi, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta hãy bắt chước cái viên đại đội trưởng này, thưa anh chị em. Viên đại đội trưởng này thừa nhận, tôn vinh những anh chị em mình trong dòng đời, hãy thừa nhận và tuyên bố, đôi khi phải phong thánh cho họ cơ, là đó, những người anh chị em đó noi gương Đức Giê-xu, không bao giờ hằng học trả thù, vu oan cáo giả, gian dối để biện minh cho mình. Hãy bắt chước viên đại đội trưởng, đừng hùa vào đám đông khi không biết cái mô tê đầu đuôi câu chuyện gì cả, mà cũng hùa vào sỉ nhục. Không, viên đại đội trưởng này không có hùa vào sỉ nhục. Các anh chị em, ông làm bổn phận theo luật trên. Khi ông thấy cái chết của Đức Giê-xu, ông không có sỉ nhục, mà ông lại thừa nhận quả thật ông này là con Thiên Chúa. Hãy bắt chước viên đại đội trưởng này đứng trước những mảnh đời đang bị tiếp tục đóng đinh một cách ghê tởm bởi những ác nhân khác, thưa anh chị em, bởi các đồ đệ của Satan, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta để ý, hãy trở thành những viên đại đội trưởng công nhận sự thật bên vực công lý của con cái Thiên Chúa, thưa anh chị em. Và cái hạng người sau cùng cũng tích cực như viên đại đội trưởng, đó là gì? Đó là tên trộm lành. Trong Tin Mừng Luca chương 23 câu 40 câu 43 cho chúng ta thấy là anh ta mắng lại cái tên trộm dữ, mà chúng ta có thói quen gọi là trộm dữ, trộm lành đó. Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Anh này tin vào Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Chúng ta chịu như thế là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Thưa anh chị em, cái người tội nhân này dám mắng lại cái thằng bạn của mình kia, cái đồng bọn ăn cướp của mình kia, dám mắng lại để mà bênh vực cái ông Giê-xu vô tội này. Chúng mình có bao nhiêu người dám lên tiếng để bênh vực những anh chị em mình bị sỉ vả, bị sỉ nhục, bị vu oan cáo già trong đời thường, thưa anh chị em? Hay là chúng mình chỉ ngậm câm? Đôi khi thái độ thinh lặng ngậm câm nó cũng đồng nghĩa với đồng lõa đấy. Coi chừng, thưa anh chị em. Cho nên hãy coi, hãy bắt chước cái anh trộm lành này, thưa anh chị em. Làm sao có được cái phong cách, có được cái tư cách, cái phẩm tính của cái anh trộm lành này, thưa anh chị em. Làm sao có được? Hãy nhìn cái nội dung anh ta nói đó, nội dung cái lời anh ta nói. Chúng ta nghe lại, mày đang chịu một chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ, có nghĩa là gì? Anh thừa nhận Đức Giê-xu là Thiên Chúa. Nghĩa là anh tin, anh có niềm tin dưới cái vẻ hình hài nó xấu xa kia của ông Giê-xu, trầy trụa máu me kia, anh ta tin nhận đó là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, bao lâu chúng mình không dám bênh vực anh chị em xung quanh chúng mình, bấy lâu dấu chứng chúng mình còn kém đức tin vào Thiên Chúa, cho nên chúng mình không đủ can đảm, không đủ sức mạnh, không đủ khôn ngoan để bênh vực sự thật. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai trong cái phẩm tính của tên trộm lần này đó là gì? Anh ta tiếp tục trách cái người kia. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc chúng ta làm. Cái phẩm tính thứ hai của anh này đó là gì? Thưa, đó là anh ta thừa nhận mình là một tội nhân. Chúng ta thấy phẩm tính thứ nhất là tin và vững mạnh và Thiên Chúa, mặc dầu cho cái hình hài nó bị xấu xa đi của Đức Giê-xu, máu me ghê gớm đi. Còn cái phẩm tính thứ hai, thừa nhận mình là một tội nhân, thưa anh chị em. Một tội nhân đi bênh vực cho một kẻ vô tội. Chúng ta thấy cái phẩm tính thứ hai đó cũng rất là tuyệt vời, khiến cho chúng ta đáng suy nghĩ. Rồi, thưa anh chị em, chưa đủ. Anh ta mới quay lại với Đức Giê-xu. Anh ta nói, ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước ông xin nhớ đến tôi. Khi anh ta dùng cái từ là ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, có nghĩa là anh thừa nhận Đức Giê-xu như là vua của một vương quốc. Cho nên anh xin người nhớ đến anh, nghĩa là cứu lấy anh. Chúng ta thấy phẩm tính thứ ba, đó là thừa nhận Đức Giê-xu như là vua và kêu cứu người, cứu anh. Chúng ta thấy rất tuyệt vời. Chúng ta thấy ba cái phẩm tính của tên trộm lành kia. Chính cái ba phẩm tính đó, ba cái phẩm tính đó của anh đã làm cho anh trở thành người hùng. Mặc dầu tay chân anh bị trói buộc trên thập giá, nhưng anh còn có cái miệng để nói lời sự thật, bênh vực. Đó là đường, là sự thật và là sự sống, thưa anh chị em. Có bao nhiêu người trong chúng mình dám lên tiếng bênh vực cho sự thật, dám lên tiếng bênh vực cho những người anh chị em mình đang bị trầy trùa trong dòng đời của họ, thưa anh chị em? Vì ghen tương, oán thù. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được điều đó, thưa anh chị em. Chúng ta xin mẹ Maria, mẹ đứng dưới chân thập tự, mẹ huấn luyện của chúng ta. Mẹ xin mẹ giúp chúng ta đừng trở thành những kẻ ném đá và đóng đinh, đừng trở thành những kẻ phỉ nhổ dưới chân thập giá. Nhưng xin mẹ giúp chúng ta, đưa chúng ta đến đứng dưới chân thập giá của con mẹ để trở thành những kẻ đồng cảm, những kẻ giàu lòng xót thương như mẹ, đồng cảm trong thinh lặng chứ không phải trong câm lặng, đồng cảm trong thinh lặng để chiêm ngắm cái ân huệ của lòng thương xót mà Cha đã ban tặng, đó là Giêsu Kitô phó mình hy tế trên thập tự để cứu nhân trọn. Thưa anh chị em, người là hiện thân của lòng thương xót đang bị treo trên thập giá, hãy trở thành những kẻ, thưa anh chị em, đứng dưới chân thập giá đời của anh chị em mình với tâm tình đồng cảm và chia sẻ kia, với những lời tuyên bố kia, như là viên đại đội trưởng hay là như anh trộm lành, chứ đừng trở thành những đao phủ tiếp tục đóng đinh anh chị em mình trong dòng đời sống của mình. Thưa anh chị em, sống cho anh chị em của mình, điều đó chỉ có mẹ Maria, chỉ có ở trong trường của mẹ Maria, trường thánh linh của Đức Trinh Nữ Maria, mới chúng ta mới học được, mới học được những bài học đó, chúng ta mới đạt được những cái phẩm tính đó, thưa anh chị em. Cho nên nhân dịp hôm nay, cái ngày chúng ta suy niệm mẹ đứng dưới chân thập tự, tôi mời gọi anh chị em chúng ta cùng nhau nghe cái bài hát Đức Mẹ dưới chân thập tự. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Xin mẹ đồng hành với anh chị em, nhất là trong năm Đại xá lòng thương xót, bắt đầu ngày mai, ngày 8 tháng 12, thưa anh chị em. Làm sao để rồi lời nói, hành vi, từ tư duy, cách suy tưởng của chúng ta, cách suy nghĩ của chúng ta, nó cũng nhiễm mùi thơm của lòng thương xót. Nếu chúng mình không là hiện thân của lòng thương xót, thì ít ra chúng mình cũng cần phải ăn vào, nuốt vào những cái gì nó mang, nghĩa là ăn nuốt vào hay là đón nhận vào cái gì, cái món quà của lòng thương xót là mình và mẫu của Đức Kitô, bởi vì đó là món quà của lòng thương xót của Cha ban tặng cho con người, mà chính Chúa Thánh Thần và Đức Maria đã gói nên cái món quà đó, đã nấu nên cái món ăn của lòng thương xót đó cho chúng ta ăn, mà cả đời chúng ta ăn mà chúng ta chỉ mở ra những lời, thưa chị anh chị em, những lời sỉ quả vả, những lời sỉ nhục, những lời vu oan cáo già, những lời gian dối để chà đạp nhau, thì trong trường hợp đó là chứng tỏ rằng những điều, cái món ăn của lòng thương xót là mình mẫu Đức Kitô ăn vào trong chúng ta nhưng không có hiệu quả trong cuộc đời chúng ta, thưa anh chị em. Bởi vì lòng chúng ta chỉ không, nó tanh mùi của hận thù, của ai oán, chứ không phải là mùi thơm của lòng thương xót nữa. Cho nên nếu như từ lâu nay, từ cả đời nay, chúng mình rước lễ, tức là rước cái món ăn, ăn cái món ăn của lòng thương xót mà Chúa Thánh Thần và mẹ Maria dọn sẵn cho chúng ta, mà chúng mình mỗi lần mở miệng ra là chỉ có sỉ nhục chứ không có mùi lòng thương xót nào, mỗi lần chúng tôi mình mở ra chỉ là mở ra những mùi tanh của hận thù, ai oán, của sỉ nhục, của gian dối, thưa anh chị em. Thì như vậy rõ ràng là cái mùi tanh đó nó đến từ hỏa ngục, mùi tanh đó nó đến từ quỷ dữ chứ không phải là đến từ Đức Giêsu hiện thân của lòng thương xót, thưa anh chị em. Cho nên xét mình lại, đôi khi chúng mình rước lệ mà không có ép phê trong cuộc ơn thánh trong cuộc đời chúng mình là như vậy. Xét mình lại, thưa anh chị em, xin hãy đi theo trường thánh linh của Đức Maria, học ở mẹ huấn luyện chúng ta, thưa anh chị em, mẹ huấn luyện chúng ta. Hãy học đứng dưới chân thập giá đời anh chị em mình, chứ đừng học ở trường của những kẻ như biệt phái, như Pharisêu kia, như các thượng tế kinh sư và kỳ mục kia. Ở trường đó người ta chỉ có hận thù ghen tương mà thôi, thưa anh chị em, cho nên chỉ mở ra những lời sỉ nhục mà thôi. Rồi cũng đừng đi hùa ăn những cái gì người ta mở ra kia, thưa anh chị em. Cho nên xét mình lại, hãy học ở mẹ và hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Linh nhiều hơn, thưa anh chị em, để có thể như là một cái thuốc sổ vậy. Anh chị em hãy đi vào trường của mẹ Maria, học để mà nhận lấy cái thuốc sổ mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, để sổ ra hết những cái thứ hôi thối trong chúng ta đó, để rồi từ nay về sau khi chúng mình rước mình Thánh Chúa vào, rước cái ân huệ, cái món ăn của lòng thương xót kia, để rồi mỗi lần chúng ta toát ra một lời nói, làm một cái hành vi cử chỉ đều là mang dáng dấp hay là thơm mùi của lòng thương xót. Thưa anh chị em, đó là tiêu chuẩn để chúng mình xét mình, tiêu chuẩn để mình xét mình. Hãy đến với Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria để mua cho được cái thuốc sổ kia, thưa anh chị em, để sống. Nếu không, suốt cả năm lòng thương xót chúng mình cũng sẽ trơ trơ không thay đổi cái bệnh của chúng mình, cái bệnh mở ra những cái lời hôi thối kia, nó vẫn còn đó, vẫn còn đó. Chúa và Mẹ sẽ bỏ tay, thưa anh chị em. Hãy làm cho cuộc đời của chúng mình trở thành một vườn hoa thơm mùi lòng thương xót, chứ đừng làm cho cuộc đời chúng mình trở thành một chiến trường đẫm máu hay là một nấm mồ hôi mùi xác chết, hôi mùi của thần chết là Satan, thưa anh chị em. Chúng ta cùng suy niệm cái bài hát này, Mẹ dưới trong thập tự.
xin theo bước mẹ ơi, đường đời gian khó tứ đạo, cuộc sống đời con cùng với mẹ đồng hành trọn đời, xin vâng tha thiết đường đi thập tự muôn lối suốt đời tin chung vẹn toàn, xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông cô giá chân trai, xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời sống tự đạo, hằng ngày sáng lên niềm vui, xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời sống tự đạo, hằng ngày sáng lên niềm vui, xin cho con.